mình mới hết câu số 5 phải không ạ? Dạ. Bây giờ số 6 chưa ạ? À, câu 6 dễ nữa. Câu số 6 gì? Câu 6 này ai cũng nói rồi. Tại sao Đức Giê-xu cảm thấy cái chạm của bà? Vì cái chạm này nó khác với những cái chạm của đám đông chen lấn om sòm. Nhưng mà chạm đám đông là cái chạm gì? Tự nhiên do chen lấn. Còn bà này là cái chạm đặc biệt, chạm do gì? Do cái gì ạ? Chạm này có gì đặc biệt? Do là cố ý. À, chỗ này đúng á, là cái chạm là cố ý và cái chạm của lòng tin, vì bà ấy tin rằng là nếu tôi chạm được, đụng vào áo của Ngài thì tôi được khỏi. Thế là cái chạm này là chạm rất đặc biệt. Nhưng mà tôi biết anh chị em thế nào cũng bị sai cái câu này. Thế nào cũng phải ngừa khéo lắm mới tránh được cái bẫy này. Câu hỏi nè, tại sao bà sợ phát run lên? Đâu, có ai trả lời được không nào? Tại sao bà ấy lại sợ phát run lên? Đó, câu rất đơn giản. Đâu có ai chưa không? Chị này trả lời rồi. Có ai chưa trả lời không ạ? Ai chưa trả lời phải giơ tay. Thằng nào cũng sai rồi đấy. À, cô này rồi, chưa liền rồi, chưa trả lời hả?
Dạ thưa cha, là vì bà là ô uế.
Đấy, tôi biết ngay là thế nào có người trả lời như thế. Tại vì bà có ai trả lời không? Trời, đấy, đây là cái bẫy á, mà ai không ai nhìn thấy cái bẫy của nó.
Thưa cha, con nghĩ là lúc đó bạn cảm thấy trong người bạn được chữa rồi.
Cảm thấy trong người,
nhận thấy trong người bạn được chữa rồi.
Tại sao chị trả lời hay vậy? Chị dựa vào đâu á?
Tại vì lúc đó là khi bà
chị dựa vào đâu mà chị
sợ
dựa
phát ru cái cảm giác.
Lẽ ra là chị phải nói là dựa vào câu của cha nè. Thì chị trả lời đúng rồi. Câu đọc đi, đọc 5:33. Chị đã trả lời đúng rồi, nhưng mà nó là nằm trong câu 5:33. Đây anh chị em ơi, thử đọc câu 5:33 mà xem tại sao bà ấy lại sợ run lên.
Bà ấy thì sợ phát run lên vì biết cái
này, nghe,
gì
nghe nè, bà ấy sợ phát run lên này,
vì
nè,
biết cái gì đã xảy đến cho mình.
Cái gì đã xảy đến cho mình? Cái gì vậy?
Cái là cái sự lành bệnh của bà.
Chính xác, hoàn toàn chính xác. Đây là câu trả lời khó lắm mà không phải dễ. Đấy, bà ấy thấy khỏi rồi. Tức bà ấy vừa đụng vô, bà ấy thấy khỏi rồi. Và chính lúc bà ấy khỏi thì bà ấy lại run lên ạ. Và run lên bà sợ trời cái này. Tức là bà ấy lén bà ấy làm cái này. Nhưng mà không phải là vì bà ấy ô uế và bà ấy sợ. Bởi bà ấy được khỏi mà bà ấy sợ. Và bà ấy biết rằng cái điều mình mong ước từ bao nhiêu năm nay mới đụng có cái nhẹ thôi, mà ngay lập tức mình được khỏi vậy. Và điều đó đối với bà là quá kinh khủng ạ. Bà ấy sợ luôn đó mà, anh chị em nhớ không? Đọc 5:33, đó là bà ấy khỏi, là bà ấy, vâng, bà ấy sợ, là vì bà ấy đã thấy cái điều xảy đến cho mình, là cái gì? Là đã khỏi. Anh chị em đọc nhích câu lên cái là thấy ngay là bà ấy đã khỏi rồi, đúng không ạ? Rồi, xong, hay lắm. Đã số 7, rồi, à, câu này thì dễ quá. Đọc Marco 5, câu 29-30, cho thấy Đức Giê-xu vừa rất siêu, vừa rất con người. 5:29-30. 5:29, vâng. Đúng rồi, cái câu này hay lắm, câu hỏi này cũng ngộ nghĩnh á. Rồi tôi nhường cho các bạn ở đây, có sẵn sàng trả lời không? Con dám trả lời không? Vâng, rồi ai sẵn sàng thì giơ tay. Rồi, 5:29, đâu tôi xem có trả lời có đúng dạ. Mỗi người đến đây là phải nói một lần ạ. Vâng. 5:29-30 tôi đọc này rồi xem là cái đề gì này. Lập tức này, bà ấy đụng này, lập tức máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Chấm. Ngay lúc đó Đức Giê-xu nhận thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: ai sờ vô áo tôi? Rồi câu hỏi trả lời nè. Đấy, cái gì mà vừa siêu mà lại vừa rất người ở trong hai câu này? Dễ quá.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ là siêu là tức khắc máu cầm lại ngay.
Ừ.
Và có một năng lực từ nơi mình phát ra, là Chúa Giê-xu có năng lực.
Rồi.
Khác thường.
Rồi sao nữa? Rồi.
Một đó. Cái đó rất khác con người, đó là thấy ai đụng vào mình thì hỏi có một người nào đụng vào tôi.
Thế là tại sao lại là người? Thế là tại sao cái câu đấy lại là người?
Phản xạ tự nhiên của con người.
Phản xạ tự nhiên. Vâng. Đây có ai ấy đây, ai chị đây có một người chưa trả lời bao giờ. Vâng, mình nhường cho những người rồi. Chị trả lời đúng 50% rồi đó. Dạ.
Thưa cha, điều thứ nhất về cái siêu việt mà trong câu hỏi đó là Chúa Giê-xu thấy có một năng lực từ nơi mình phát ra. Và điều thứ hai đó là câu hỏi của Chúa: ai sờ vào áo mình vậy? đó là một câu hỏi rất con người của Chúa.
Đấy, con người vì sao mà hỏi như vậy? Tại sao lại hỏi như vậy ạ?
Bởi vì chỉ có bởi vì cái năng lực siêu nhiên chỉ có nơi chính Chúa Giêsu mới biết được. Và cái điều mà Chúa muốn hỏi người ta như vậy vì Chúa biết là có người đụng nhưng mà Chúa không biết ai hết.
À được, cái câu sau coi là được. Vâng, tức là biết có người đụng, biết có một sức từ mình ra nhưng ai đụng không biết. Ai đụng thì không biết. Chính vì thế khi Đức Giêsu bỗng nhiên hồn nhiên quay lại hỏi ai đụng, anh chị em mới nghe câu này quan trọng. Và như thế hỏi như thế là không giả vờ, hỏi như thế là hỏi thật. Hỏi thật, lý do là không biết. Lý do là không biết. Thành ra sức mạnh có khả năng, nơi Đức Giêsu có khả năng chữa lành một người, nhưng ai đã được cái ơn đấy không biết. Và vì thế ngày quay lại, ngày hồn nhiên ngày hỏi. Vâng, chị có nói thêm gì hả?
Cha, cái bản tính người của Chúa Giêsu là những việc Chúa làm, Chúa cũng muốn mình tuyên xưng cái việc Chúa đã vừa làm cho mình. Cho nên Chúa hỏi như vậy để cái bà đó sẽ nói thật cái chuyện đó ra cho mọi người biết.
Không phải, không đúng ạ. Đấy là đàn tôi nó mới trả lời, Chúa hỏi vì không biết. Chúa hỏi vì không biết.
Nói về tính con người của Đức Giêsu, ai đã sờ vào áo tôi? Thể hiện nhân tính của người, Đức Giêsu muốn cho bà trực diện với người để tự giới thiệu chính mình. Người muốn soi sáng cho bà, muốn bà đi từ niềm tin nguyên sơ tới niềm tin vững mạnh vào Thiên Chúa, đấng quyền năng tuyệt đối. Dạ, xin hết.
Vâng, tôi vâng cảm ơn chị. Tức là nhìn chung là Đức Giêsu có sức chữa bệnh nhưng mà Ngài có nhiều điều Ngài không biết. Đấy, vâng, thế tiếp tục xem nào. À, rồi cái gì đây? Vâng. À, vừa siêu việt vừa con người ạ. Đấy, cái câu thầy nói, tôi thấy cái chuyện này rất là hay đó, ở trong cái câu đấy thôi. Số 8 đến giờ rồi anh chị em, số 8. Đó là so sánh cái cách mà Đức Giêsu hoàn sinh cô bé con của ông Gia-ia với cái cách mà hồi xưa có hai ông ngôn sứ cao cấp của cả cụ ước, Elia và Elisha, ngày xưa cũng đã hoàn sinh hai người khác, hai bé khác. Thế thì cái cách thức có gì khác nhau không? Ở đây trước khi trả lời, tôi nhắc anh chị em là tôi để chữ hoàn sinh ấy, anh chị em thấy không? Hoàn sinh chứ không phải là phục sinh. Chúng ta nên dành chữ phục sinh cho Chúa. Bởi vì Ngài phục sinh rồi, Ngài không chết nữa. Còn mấy anh mà hoàn sinh chết nữa, kể cả ông Lazaro cũng chết nữa. Thế thì anh chị em nào, trước hết tôi hỏi này, anh chị em nào có cuốn Cựu Ước? À, theo bác Tuấn là chắc chắn là có đấy. Đấy, đúng không ạ? Đấy, bác đọc cho tôi xong 1 Vua 17:19-22. Đấy, bác chỉ đọc cái là khi bác Tuấn đọc là anh chị em biết ngay câu trả lời. Cái cách Đức Giêsu chữa lành cho cái cô bé con ông này, con ông Gia-ia như thế nào. Đây anh chị em nghe xem cách chữa bệnh của ông Elia nhá. Cách chữa bệnh của ông Elia như thế nào. Một em đã chết đây. Vâng.
Ông Elia trả lời: bà đưa cháu cho tôi. Ông bồng lấy đứa trẻ bà đang ẵm trong tay, đem lên phòng trên chỗ ông ở và đặt nó nằm trên giường. Rồi ông kêu cầu Đức Chúa rằng: lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con, Chúa nỡ hại cả bà quá đã cho con ở nhờ, mà làm cho con bà ấy phải chết sao? Ba lần ông nằm trên đứa trẻ và kêu cầu Đức Chúa rằng: lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con, xin cho hồn vía đứa trẻ này lại trở về với nó. Đức Chúa nghe tiếng ông Elia kêu cầu, hồn vía đứa trẻ trở về với nó và nó sống.
Câu hỏi ông thấy câu hỏi đây ạ, là ông Elia chữa bệnh cho cái hoàn sinh cái em đấy có vất vả không? Vất vả.
Vâng,
vất vả vì lý do gì? Ông đọc những cái chỗ vất vả xem.
Ba lần ông nằm trên đứa trẻ.
Ui ôi, người ông mà nằm lên thế là gay lắm.
Đứa trẻ nhỉ? Rằng
chắc có lẽ ông nặng quá nên nó đành phải sống lại rồi, thấy khiếp quá. Vâng, ba lần ông nằm lên, đấy còn cái gì nữa không ạ? Đấy, thiên nhiên là đúng này. Thứ nhất là ba lần ông nằm. Ừ. Ngoài ra ông thấy còn một cái vất vả nữa là cái gì ạ? Ừ.
kêu cầu.
Đúng rồi, ông có phải kêu cầu. Nhưng ông có tự ông có khả năng chữa bệnh không?
Dạ không.
Chữa hoàn sinh à? Không, à.
Không, không.
Ông phải cầu nguyện, ông cầu nguyện hơi nhiều, xin. Kể cả trách móc Chúa rồi đủ cả, có đúng không ạ? Đấy,
dạ, vâng,
thế, vâng. Thế giờ xin là vâng, đây đọc là đoạn này kế tiếp. Anh chị em thử xem cái ông Elisha này, ông ấy chữa bệnh có vất vả không nhá? Vâng, ông chữa một bé khác.
Ông Elisha bảo Giê-kha đi, hãy thắt lưng, cầm gậy của ta mà đi. Gặp ai thì đừng có chào, ai chào thì đừng đáp lại. Người sẽ đặt gậy của ta trên mặt cậu bé. Mẹ cậu bé nói, có Đức Chúa hằng sống và có Ngài đang sống đây, tôi xin thề sẽ không rời xa Ngài. Ông trỗi dậy và đi theo bà. Giê-kha đi đã đi trước hai người và đặt gậy trên mặt cậu bé, nhưng không nghe thấy tiếng, không thấy động đậy. Anh ta quay lại đón ông Elisha và trình ông. Cậu bé đã không thức dậy. Khi ông Elisha tới nhà, thì cậu bé đã chết, nằm trên giường của ông. Ông đi vào chỗ cậu bé đóng cửa lại, chỉ còn lại hai người ở bên trong, rồi cầu nguyện với Đức Chúa. Ông lên giường nằm lên đứa trên đứa trẻ, kề miệng ông trên miệng nó, kề mắt ông trên mắt nó, đặt bàn tay ông trên bàn tay nó. Ông cứ nằm trên đứa trẻ, da thịt nó nóng lên. Ông đi đi lại lại trong nhà, rồi lại lên nằm trên nó. Cậu bé hắt hơi đến 7 lần và mở mắt ra. Ông Elisha gọi Giê-kha đi và bảo, đi gọi bà Su-nem. Nó đi gọi bà đến với ông. Ông nói, bà hãy đem con đi.
Vâng, cảm ơn. Đấy, anh chị em thấy cũng vất vả không kém ấy nhỉ. Vất vả, rất vất vả. Luôn luôn là phải có cầu nguyện. Luôn luôn là phải, như ông này hình như là có hơi hít, có hơi như là có cái gì đấy, người ta gọi là cái gì ấy nhỉ, ở hô hấp nhân tạo. Ông này có chiều hướng hô hấp nhân tạo ạ, tức là ông ấy thấy nó tắt thở rồi, ông ấy truyền cho nó hơi thở của ông ấy. Vâng, nhưng mà anh chị em biết là một trong những cái điều mà người ta nói về Đức Giê-xu đó là Đức Giê-xu chữa bệnh nhé, hay là kể cả làm cho người chứ là nhẹ lắm đấy, rất nhẹ nhàng. Ở đây như anh chị em thấy chữa cho cô bé này đâu có thấy cầu xin gì đâu nhỉ. Đấy, và cái chữa bệnh duy nhất là Ngài cầm tay của cô bé nâng dậy vậy, vậy thôi, giống như là Ngài làm chủ đấy. Thành ra anh chị em thấy cái đấy, thành ra ngay cả cách chữa thì cũng khác. Vâng, rồi như thế. À, cái câu này thì câu 9 là một câu vui thôi, không có khó khăn gì. Tức là talitha cum, talitha nghĩa là con chiên nhỏ, và cái cum là hãy dậy, hãy dậy. Những người chết thì nằm, bây giờ phải dậy. Đức Giê-xu gọi cô này là Talika, một cái câu rất là dễ thương. Đấy, một con chiên nhỏ. Và để gọi cô ấy dậy, cái chữ Talitha cum này là một chữ bằng tiếng Aram. Anh chị em biết tiếng Aram, người ta gọi Aram BO cái gì đại khái vậy. Tôi hay gọi tắt là tiếng Aram, là tiếng Đức Giê-xu nói đấy. Đấy, tức là hỏi anh chị em hỏi thế Đức Giê-xu ở chung với người ta, người Do Thái, Ngài nói tiếng gì? Ngài nói tiếng Aram ạ. Đấy, và cái thì anh chị em hỏi cái tiếng Aram này có giống với thứ tiếng mà viết sách thánh không? Anh chị em hiểu Đức Vua Nhà Thờ đọc sách thánh thì trả lời là tiếng sách thánh là hồi bây giờ người Do Thái không nói nữa mà cũng không hiểu nữa đó. Đấy, thành ra cái tiếng mà Đức Giê-xu nói bình thường là một thứ tiếng khác, còn tiếng viết trong Kinh Thánh thì là tiếng Do Thái cổ mà bây giờ không xài nữa, đọc cũng không ai hiểu. Thế nên Vua Nhà Thờ vừa đọc bản cổ xong phải dịch ra tiếng này, anh chị em có tin không? Phải dịch ra tiếng Aram để người ta mới hiểu được. Thế Đức Giê-xu nói bằng tiếng Aram, và vì thế nên trong phúc âm Marco có nhiều đoạn nói có những câu bằng tiếng Aram. Anh chị em có tin không? Đấy, thế thì ở đây là những câu này, những ai chưa được nói lần nào thì bây giờ tôi xin nhờ đọc ạ. Vâng, đấy, à đây, vâng, à, đọc, à, vâng, xin đọc, à, câu Marco 3:17. 3:17.
Rồi có ông Gia-cô-bê con ông Giê-bê-đê và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê, người đặt tên cho hai ông là Bo-a-ne-gê, nghĩa là con của thiên lôi.
Vâng, đấy là một chữ tiếng Aram ạ. Ngài đặt tên cho hai cái anh em này, chắc là hai anh này có vẻ là nóng tính ấy, nên đặt là con của thiên lôi. Đấy, như vậy anh chị em thấy có một cái chữ bằng tiếng Aram trong câu 3:17. Vâng, thế. Vâng, xin mời đọc 7:11 ạ.
Còn các ông lại bảo, người nào nói với cha mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là cô ban, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa rồi.
Cái gì ạ? Tức là sao ạ? Tức là gì? Có cô ban, tức là gì ạ? Cô ban là gì? Là cái lễ là mà lễ đã dâng cho Chúa rồi. Đấy, cũng là một chữ đấy. Vâng. Thì chị đọc câu 34 xem. Vâng. 7:34.
Rồi người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra.
Vâng, như vậy chúng ta ở đây đều biết Ephphatha, anh chị em đều biết bài hát hãy mở ra tiếng Aram. Đức Giêsu nói một tiếng đó, 14:36.
Người nói: Abba, cha ơi, cha có thể làm được mọi sự, xin cho con khỏi uống chén này, nhưng xin đừng theo ý con mà xin theo ý cha.
Như vậy chữ nào là tiếng Aram vậy anh?
Abba.
Chữ Abba. Chữ Abba là chữ quý lắm anh chị em ạ, quý lắm. Nhưng mà có nhiều người nghĩ rằng Đức Giêsu thực sự đã xài chữ này. Thực sự Đức Giêsu đã xài chữ này khi Ngài cầu nguyện. Và cứ Ngài cầu nguyện thì Ngài nói lạy cha. Nhưng mà chữ lạy cha của Ngài, Ngài lại thích xài chữ Abba. Chữ Abba là một cái chữ cũng không hẳn là con nít gọi, nhưng là một chữ rất thân tình, mà cái người con gọi cha của mình rất thân tình. Và dường như người Do Thái không dám gọi như thế đối với Thiên Chúa. Không gọi như thế. Người Do Thái có thể gọi lạy cha chúng tôi, à thì đồng ý. Abinu có thể gọi lạy cha của chúng tôi, nhưng Abba, cha ơi, ba ơi thì không dám. Thành ra cái chữ Abba này có nhiều người cho thấy rằng chữ Abba này nói lên cái tương quan rất đặc biệt giữa Đức Giêsu với cha của mình. Tương quan ấy là tương quan độc nhất, không ai có một tương quan gần đến mức như thế. Không ai có một tương quan gần đến mức dám gọi Thiên Chúa như thế. Chữ này là quý lắm. Vâng. Thế anh chị em thấy 14:36 là rồi phải không ạ? Thế bây giờ chị chưa có thấy. Anh có đọc được không? Chương 10 câu 46. Rồi, chương 10 46. Vâng.
Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê.
Tôi đố anh trả lời, dù anh vẫn trả lời đúng. Thế này nha, anh tên là Ba-ti-mê, anh có đúng không ạ? Anh tên là Ba-ti-mê, con của ông Ti-mê. Vậy chữ ba nghĩa là gì ạ?
Ba là bố.
Chữ ba nghĩa là gì ạ?
Ba là ba là con à?
Ba, tên anh ta là Ba-ti-mê và anh ta là con của ông Ti-mê. Vậy chữ ba nghĩa là con ở đây. Chữ ba là con. Vâng, con dĩ nhiên là hiểu ngầm là con trai đấy, không phải là con gái đâu. Ba là con trai đấy. Ba-ti-mê là con của ông Ti-mê. Như vậy các anh chị em mới thấy là người Do Thái ngộ ghê ha. Người ta đặt tên con là dựa theo tên bố đấy, đặt tên con dựa theo tên cha đấy. Thế là cha tên Ti-mê là họ vẫn cứ giữ như vậy. Còn đối với tiếng Do Thái cổ ngày xưa thì là Ben chứ không phải là Ba. Ben Sira đấy. Như anh chị em thấy là cũng có nhiều chữ ở đây bằng tiếng Aram của Đức Giêsu. Thôi chúng ta phải kết ạ, chúng ta chỉ có mấy phút để kết thôi, nên anh chị em nào cũng đều được mời nói một câu ngắn đó. Nói một câu rất ngắn. Câu cuối cùng như thế này tôi dành cho bất cứ ai muốn nói và chưa được nói hay đã nói rồi. Cái đoạn phúc âm này này, nếu anh chị em đã làm bài đầy đủ, đã thích cái chuyện Đức Giêsu chữa người ta luôn luôn qua một cái đụng chạm của bàn tay, luôn luôn cần đến đức tin này, có một đụng chạm này, và luôn luôn người ta được khỏi. Và như anh chị em nói, khỏi toàn những cái bệnh rất khó chịu, rất khó chữa, coi như là tuyệt vọng, sức người không làm được, và Chúa chữa cho người ta, và Chúa cũng đem lại cho người ta niềm vui, phải không? Cái bà này mà bà ấy được giải thoát như vậy là bà ấy bắt đầu đi lễ được ấy. Anh chị em biết ô uế là không lên đền thờ được ấy. Và bây giờ bà đi lễ được. Cái ông bố mà có đứa con gần chết mà chết rồi đó, bây giờ con ông sống lại ông vui như thế nào. Mà dường như cái câu cuối của cái đoạn phúc âm này là Đức Giêsu biểu cho nó ăn, phải không? Đấy, anh chị em rất dễ thương. Cái cô bé nó vừa sống lại thì Chúa biểu cho nó ăn, kẻo nó bị đói. Thế thì câu hỏi của tôi thế này, anh chị em nào thích thì một vài người sẽ nói qua đoạn phúc âm này, bạn nghĩ gì về con người Đức Giêsu? Ai chưa nói thì đều được nói ạ. Vâng. Nói một câu ngắn thôi, không đừng phép nói dài.
Dạ thưa cha, qua đoạn phúc âm này thì con thấy là Đức Giêsu là rất là yêu thương con người chúng ta. Không có phân biệt là người ngoại hay là người Do Thái.
Thưa cha, qua đoạn phúc âm này con cảm nhận là Đức Chúa Giêsu rất giàu lòng thương xót tới tất cả mọi người.
Thưa cha, qua cái đoạn này thì con thấy là Chúa chữa bệnh một cách rất là dịu dàng. Và con nghĩ cái điều đó là các lương y của mình bây giờ, các bác sĩ phải học cái điều đó
à. Bác sĩ à? À hay.
Thưa cha, con thấy là Chúa có quyền trên sự chết và Ngài chỉ cần phán chứ Ngài không cần phải cầu nguyện như các ngôn sứ.
Thưa cha, con cảm nghiệm trong bài đọc vừa rồi, bàn tay Chúa đã đem lại cho người ta rất là nhiều niềm vui và sự sống. Thế nhưng cuối cùng là bàn tay ấy đã bị đóng đinh vào thập giá. Thì đó là một điều rất là đau đớn khi nghĩ về một đôi tay chữa lành cho bao người, rồi chính những người trong tất cả ở thế gian này đã đóng đinh Chúa và còn đóng đinh mãi cho tới ngày hôm nay, để chúng con cảm nghiệm rằng chúng con cần phải xem lại những gì mình đã làm và những gì mình đã gây cho Chúa hằng ngày vẫn còn phải đóng đinh đôi chính bàn tay yêu thương ấy.
Thưa cha và thưa các anh chị trong lớp, tôi dùng ngay cái trải nghiệm của cuộc sống tôi để có thể nói lên về nhận xét về Đức Giêsu và để trả lời cho cái câu hỏi là có cần chạm đến Chúa Giêsu, có cần nhìn thấy Chúa Giêsu không để mà được khỏi. Thì năm 2004, sau khi tôi có một cái động tác nó sai cái tư thế một cách nặng nề, do đó khi phải đưa vào nhà thương cấp tốc là thoát vị để đệm. Khi mà chụp MRI lên thì thấy hai cái cột sống lệch nhau 5mm. Và tôi nằm điều trị 3 tuần. Nhưng mà lúc đó vẫn chưa có xoay sở được. Chỉ có khi nào đi ngoài thì mới cần phải có người đỡ dậy đi. Còn tiểu thì bắt tiểu tại chỗ. Rồi bác sĩ phải nói rằng là bây giờ căn bệnh của anh chỉ có mổ mới hết. Và lúc đó tôi kiên quyết, tại vì tôi cũng nghe nhiều trường hợp nói mổ cột sống lưng thì rất nguy hiểm, có thể là bại liệt luôn. Do đó tôi kiên quyết, tôi dùng tất cả những cái lòng tin của mình để mình chỉ thì thầm cầu nguyện với Chúa thôi. Và sau đó thì khoảng hơn một tháng tôi được thuyên giảm một cách lạ lùng. Từ cái mà dở chân lên, khi mà người ta kiểm tra cái độ đau của mình, người ta bắt mình nằm thẳng dở chân lên, thì 3 tuần lễ rồi vẫn không dở lên được đến 12-15 độ. Và qua chỉ cái tuần lễ thứ 4 thôi là dở lên được 70 độ. Bác sĩ bảo như thế thì anh có thể xuất viện. Và mình xuất viện về. Rồi đồng thời thì là mình làm thêm một vài cái vật lý trị liệu nữa. Và đến khoảng chừng 3 tháng sau thì khỏi hẳn cho đến bây giờ. Thì nhận xét về Chúa Giêsu thì tôi chỉ nói Chúa Giêsu là một thầy của các thầy thuốc. Dạ, xin cảm ơn cha.
Dạ. Yeah. Đối với con, Đức Giêsu là đấng tự trở nên gần gũi với tất cả mọi khổ đau của con người. Ngài là lữ khách, là con người của mọi người. Ngài coi con người như đối tác trong chính công trình cứu chuộc của Ngài. Ngài nhạy bén nhận ra nét độc đáo riêng của từng con người, để ai nấy đều được hưởng trọn tình thương vô hạn của một Thiên Chúa làm người. Xin hết.
Thưa cha, con tin là Chúa yêu, Chúa thương loài người, Chúa là tình yêu của loài người hết á.
Thưa cha, là con thấy là qua cái bài phúc âm thầy thì là Chúa đã đến với tất cả nhiều cái hạng người, những từ cái cao tới cái thấp, nhưng mà Chúa đã đến và Chúa cứu vớt, Chúa đưa bàn tay ra và cứu vớt ngay những người thấp hèn, đắc là những người ô uế, là những người bị những người khác xa lánh, thì Chúa đã đến và đưa cái bàn tay ra để nâng họ đứng lên. Thì đó là một cái nghĩa cử mà chúng ta nên học hỏi rất là nhiều trong cuộc sống.
Thưa cha, trong đoạn thúc âm này thì con cảm nhận thấy Chúa thật là tài giỏi hơn các bác sĩ, và cũng có những cái tài năng mà ban cho con người chúng ta khỏi bệnh tật, rồi những tội lỗi thì Chúa cũng tha thứ cho hết. Giờ mình cũng cầu xin Chúa ban cho mình được sống thưa sức khỏe, rồi thờ phượng Chúa và đọc kinh hàng ngày, nhớ đến Chúa như vậy.
Vâng, cảm ơn anh chị em ơi, 1 phút, 2 phút để suy niệm chút ạ.